website saphimnoi.net. Xin hân hoan chào đón quý thính giả đã dành thời gian ghé thăm website. Trong kỳ này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hai. Viết về phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ của tác giả Sarah Imas, được biên dịch bởi Trương Thị Hảo, nhà xuất bản Nhân Trí, in xong và nộp lưu chiểu vào năm 2015. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Tác giả Sarah là hậu duệ của những người Do Thái đã đến định cư lâu đời tại Thượng Hải. Bà sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái. Sau khi quan hệ Trung Quốc-Israel được xác lập, trước tiếng gọi trở về cố quốc, bà đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi Thượng Hải và mang những đứa con của mình trở về Israel, nơi người dân đang ngày ngày phải sống giữa khói lửa chiến tranh, bắt đầu một trải nghiệm giáo dục xuyên quốc gia đặc biệt của mình. Quyển sách này được Saphimnoi.net chia thành 13 chương với những nội dung vô cùng ý nghĩa. Mở đầu là phần mục lục. Lời giới thiệu: tình yêu thương, bản thân nó đã chính là giáo dục. Chương 1. Cha mẹ tốt mới nuôi dạy con cái tốt. Thắng thua thực sự được quyết định ở nhận khúc cua. Ý thức công cộng của con phản chiếu ý thức công cộng của cha mẹ. Trẻ sẽ rất vui nếu thấy cha mẹ mình cũng không ngừng học tập. Dẫn con đi làm tình nguyện. Mỗi người chọn một quả lê có vấn đề. Chương 2. Những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong những gia đình có quy tắc. Người Do Thái đã lập ra quy tắc trong gia đình như thế. Làm thế nào để giúp con vượt qua cám dỗ? Dùng tính mạng để uy hiếp con không được đụng đến ma túy. Uy tín của người Do Thái. 6 tiếng sau mới được ăn kem. Khí chất là món đồ trang sức đẹp nhất. Sự kính sợ không được mất, lòng tri ân không được thiếu. Bao dung là sức mạnh. Lòng hiếu thuận. Chương 3. Nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải khổ cực. Nuôi dưỡng khả năng đối diện với thử thách cho con. Chế độ có làm có hưởng khác với việc dùng tiền để khuyến khích con. Hãy coi trẻ là một cá thể riêng biệt. Kịp thời cai sữa cho con. Có nên giao con cái cho ông bà nuôi. Tôn trọng nhưng không buông thả. Tàn nhẫn cũng cần đưa tay giúp đỡ đúng lúc. Chương 4. 10 kỹ năng để tạo ra một gia phong tốt. Dạy con cũng giống như nấu nướng. Dùng điểm sáng của trẻ để đối phó lại sự ngỗ nghịch của chúng. Để con hiểu và hòa nhập với gia đình. Phụ huynh Israel phú dưỡng con gái như thế nào? Cha mẹ là người thầy về giao tiếp của con. Bí quyết hạnh phúc của gia đình đơn thân. Tình thân quan trọng hơn giáo dục. Phát hiện ra hứng thú của con. Những lời vàng ngọc của cha mẹ mới là món quà ý nghĩa nhất dành cho con. Phụ lục: cha mẹ cần có 2 trái tim. Lời giới thiệu: vì trái tim có hình ngọn lửa, nên dù yêu con đến mấy, cha mẹ cũng cần phải biết tàn nhẫn, cần phải đẩy con ra khỏi vòng tay ấm áp của mình, dằn lòng tập cho con quen với nghịch cảnh và cố giữ một ánh nhìn lạnh nhạt để con tự chống chọi với khó khăn. Cha mẹ chỉ nên đứng từ xa, dùng tình yêu thương của mình để thắp lên ngọn lửa nghị lực, giúp con trưởng thành với một trái tim quả cảm, nhiệt thành và mạnh mẽ. Và như vậy, tàn nhẫn cũng là yêu thương. Một dạng thức yêu thương có trách nhiệm để đem lại cho gia đình một đứa con ngoan và trao cho xã hội một công dân tốt. Sarah Imas là một bà mẹ Trung Quốc mang trong mình dòng máu Do Thái. Sau khi quan hệ Trung Quốc-Israel được thiết lập, trước tiếng gọi trở về cố hương, Sarah đã từ bỏ cuộc sống an yên ở Thượng Hải, mang theo 3 đứa con thơ để trở về Israel, nơi đồng bào của bà đang phải ngày ngày chịu đựng khói lửa chiến tranh bắt đầu một trải nghiệm giáo dục đặc biệt của mình. Khác với tập 1, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương 2 đã đối chiếu một cách biệt lập giữa phương thức nuôi dạy con của người Trung Quốc và người Israel. Tác giả không ngần ngại phơi bày những bất cập vốn tồn tại đã lâu trong cách nuôi dạy con của người Trung Quốc, đồng thời nêu bật những quan điểm về tình mẫu tử, những giá trị thiết thực trong nền giáo dục gia đình của người Do Thái. Với những trải nghiệm trong môi trường sống mới này, Sarah đã quyết tâm rũ bỏ hình tượng của một bà mẹ trực thăng luôn nuông chiều, quán xuyến mọi việc cho con, để trở thành một bà mẹ lý trí, biết gửi gắm tình yêu con cái của mình dưới một vỏ bọc sắt đá, kiên trì và đầy tính cương quyết. Hình ảnh của bà mẹ Do Thái này khiến không ít người cho rằng đó là một phương thức quá lạnh lùng. Thế nhưng những gì mà bà mang lại cho ba đứa con của mình đã thực sự khiến chúng ta vỡ ra nhiều điều về tình mẫu tử, như chính lời Sarah đã đúc kết. Giấu đi một nửa tình yêu không có nghĩa là mất đi tình yêu đó, mà chỉ là yêu một cách sâu sắc hơn, khoa học hơn và nghệ thuật hơn. Giữ khoảng cách 20% không có nghĩa là bỏ mặc con, mà ngược lại, dù cách chúng trăm núi vạn đèo, tôi vẫn luôn chia sẻ tâm sự cùng chúng. Tôi không bao giờ tạo ra những thử thách khi các con chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khả năng chịu áp lực của con phải được nuôi dưỡng ngay từ nhỏ. Nếu thường ngày tôi không tạo ra một chút mưa, thì sau này làm sao chúng có thể vượt qua được bão tố phòng ba. Làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đôi khi chúng ta phải mất cả đời để tìm ra con đường trở thành một người mẹ tốt. Mẹ không chỉ là một thiên chức, mà đó còn là một tấm gương về cách ứng xử. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đem đến những phút giây trải nghiệm thú vị, những bài học quý giá và một góc nhìn khác về tình yêu thương cho các bậc cha mẹ Việt Nam trong quá trình nuôi dưỡng những mầm xanh của mình. Sài Gòn, ngày 4 tháng 9 năm 2015, nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh. Yêu thương bản thân nó đã chính là giáo dục. Tôi đã từng là một bà mẹ Trung Quốc điển hình, chăm lo cho con cái đến từng chân tơ kẻ tóc, cầm cùi vất vả chỉ vì muốn trở thành một người mẹ điểm 10. Bọn trẻ lúc đó chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là học. Tất cả mọi việc, từ rửa bát, giặt giũ, nấu cơm, hay thậm chí là gấp chăn, chúng đều không phải nhúng tay vào. Bởi tôi chính là máy rửa bát, máy giặt, nồi cơm điện và cần cẩu dọn dẹp chướng ngại vật của chúng. Tôi đã từng rất tự hào về khả năng của mình, một mình nuôi nấng ba đứa con, không để chúng thua thiệt so với các bạn khác và cũng không để chúng phải lo lắng gì về gia đình. Mãi cho đến khi di cư đến Israel, một câu nói của chị hàng xóm đã làm tôi thất tỉnh. Thấy tôi việc gì cũng làm thay con, chị ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng, đừng mang phương pháp giáo dục lạc hậu của em đến Israel. Đừng cho rằng em đẻ ra con thì biết cách nuôi con, gà mái còn biết đẻ con nữa là, nuôi con lại là việc khác. Câu nói có vẻ rất vô tình này của chị hàng xóm đã làm tôi thất tỉnh, thôi thúc tôi suy nghĩ về sự khác biệt trong tình yêu thương đối với con cái giữa những người mẹ Trung Quốc và những người mẹ Israel. Thôi thúc tôi tìm kiếm bí mật của tình mẫu tử và phương pháp giáo dục con cái một cách đúng đắn và khoa học nhất. Trong cuốn Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương 1, tôi đã tập trung nhấn mạnh đến sự tàn nhẫn trong việc giáo dục con cái, thực hiện cơ chế giáo dục có làm có hưởng trong gia đình, trì hoãn thỏa mãn những đòi hỏi của con, lùi về sau một bước và không làm quản gia mà làm quân sư của con, để con tự mình xông pha bươn trải. Phải chăng tôi đã quá tàn nhẫn với các con của mình? Không, Trên đời này làm gì có bà mẹ nào không yêu thương con cái? Chỉ là tình yêu của tôi lý trí hơn, khoa học hơn mà thôi. Ở đây, tôi muốn nói với tất cả các bậc làm cha làm mẹ rằng, thật ra, bản thân tình yêu thương đã là giáo dục. Vấn đề là chúng ta yêu thương như thế nào mà thôi. Đối với người Trung Quốc, yêu là yêu, giáo dục là giáo dục. Hai thứ đó tách rời nhau và thường rất dễ dẫn đến những hệ quả tiêu cực. Khi yêu thì chỉ muốn đem cả thế giới bày trước mắt con, rầm rắp chiều theo ý muốn của chúng, thậm chí thỏa mãn con ngay cả khi chúng chưa đòi hỏi, và thỏa mãn vượt quá những gì mà chúng đòi hỏi, chỉ để thể hiện tình yêu của mình với con cái. Nhưng đến khi cần giáo dục, dạy bảo chúng, thì họ lại thường tự ý đánh mắng với lý lẽ rất tốt đẹp rằng, vì muốn tốt cho con nên mới nghiêm khắc như vậy. Trên thực tế, đó là vì các bậc phụ huynh không chịu học hỏi nâng cao, không tìm ra được phương pháp giáo dục đúng đắn, nên mới đành phải dạy bảo chúng bằng hành động, đánh mắng thô bạo. Sự nghiêm khắc này không những không thể tạo ra những đứa trẻ xuất sắc, mà ngược lại còn gây ra những tổn thương rất lớn đến tâm hồn con trẻ. Rất nhiều phụ huynh hỏi tôi, tôi luôn hết mực yêu thương con cái, dạy bảo chúng cũng rất nghiêm khắc, nhưng tại sao chúng vẫn không chịu nghe lời? Lúc đó, tôi đã nghiêm túc nói với họ rằng, vấn đề chính là ở chỗ phương pháp giáo dục của bạn không đúng. Yêu thương và dạy dỗ, hai thứ đó không nên tách rời nhau. Chúng ta nên dạy dỗ con cái trong tình yêu thương, đồng thời dạy chúng cần phải yêu thương như thế nào. Hơn nữa, mục đích của những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta không phải là biến chúng thành những con rối biết nghe lời, mà là giúp chúng trở thành những đứa trẻ có tính độc lập, có khả năng tự chủ trong cuộc sống và có tình yêu thương. Cha mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng yêu con không phải là điều đơn giản. Nếu chỉ dựa vào tình yêu đơn thuần và bản năng thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần nắm bắt những quan niệm khoa học. Nếu như quan niệm giáo dục và phương pháp giáo dục không thống nhất, sẽ đem lại hiệu quả ngược lại với những gì ta mong muốn. Yêu mà dạy, đó có thể coi là một thử thách trí tuệ. Vượt qua được thử thách này, ta mới có tư cách để nói rằng, tôi yêu con và yêu một cách không hề nông cạn. Tình yêu thương con cái chính là tiền đề và nền tảng trong giáo dục gia đình. Những đứa trẻ không nhận được tình yêu thương ấy sẽ có những lỗ hổng rất lớn về mặt nhân cách. Nhưng những đứa trẻ được nuông chiều thái quá trong tình yêu thương ấy cũng sẽ mất khả năng tự lập trong cuộc sống. Chính vì thế, yêu thương con cái là một môn nghệ thuật. Các bậc cha mẹ cần phải học cách làm sao để dạy dỗ con cái trong tình yêu thương, và làm thế nào để tình yêu với con trở nên lý trí, khoa học và đúng đắn hơn, để từ đó trao cho con một tình yêu thương thực sự chất lượng, tưới mát tâm hồn con như những cơn mưa xuân, cảm hóa và dạy dỗ chúng trong tình thương yêu của cha mẹ. Trong vấn đề giáo dục con cái, người Do Thái luôn quan niệm rằng, tình yêu thương, bản thân nó đã chính là giáo dục. Họ nghiêm khắc với con cái nhưng đồng thời cũng khiến chúng cảm nhận được tình yêu thương của mình một cách sâu sắc. Yêu thương và giáo dục là hai hành động hết sức tự nhiên và bình thường trong cuộc sống. Nhưng rất nhiều vị phụ huynh lại thường tách biệt hai thứ đó ra. Có thể đối với họ, tình yêu là một thứ gì đó kinh thiên động địa và phải rất nghiêm túc. Họ không coi tình yêu là một điều bình dị và là một sự tồn tại tự nhiên trong cuộc sống thường ngày. Và thế là, họ lại càng nuông chiều con cái. Ôm trên tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan. Họ luôn đặt con cái ở vị trí quan trọng nhất trong gia đình. Cách làm này chỉ có thể tạo ra những đứa trẻ ích kỷ, vô tích sự, và đến khi nhận thức được điều này, thì các bậc phụ huynh mới bắt đầu cuống cuồng tổng động viên cả gia đình để dạy bảo con. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn, giáo dục con như kiểu xét hỏi tội phạm, chứ không phải là dạy bảo nữa. Hai thái cực đó chỉ có thể khiến cho con trẻ cảm thấy mông lung, mơ hồ, không biết đâu mới là diện mạo thật sự của cha mẹ mình. Để trở thành những bậc cha mẹ thông thái, chúng ta cần phải học cách nắm bắt thứ vũ khí lợi hại nhất trên thế gian này. Đó chính là tình yêu thương. Hãy dạy bảo con trẻ một cách dịu dàng và từ tốn, để chúng được khôn lớn trong tình yêu thương. Tình yêu được phân thành hai tầng, một tầng được nói ra bằng miệng, và một tầng được thể hiện qua hành động. Nếu coi bản thân tình yêu thương cũng chính là giáo dục, thì khi đặt vào trong thực tế xã hội, hôm nay chúng ta nói, con à, bố, mẹ rất yêu con, thì nhất định các bạn phải hành động ngay hôm nay. Đừng để tình yêu chỉ dừng lại trên đầu môi. Nếu như bạn là một người lắm tiền nhiều của, thì hãy giúp đỡ những người muốn tiếp tục học hành, nhưng không có đủ điều kiện tài chính. Làm như vậy, bạn vừa thể hiện được tình yêu thương của mình, vừa dạy được con cái biết cách yêu thương người khác. Đây chính là nguyên nhân quan trọng giải thích cho việc vì sao tôi lại nói đến việc tình yêu thương, bản thân nó đã chính là giáo dục ở đây. Trẻ con bây giờ được yêu thương quá nhiều, nên hầu như đã không còn biết cách yêu thương người khác nữa. Nhưng khi chúng ta coi tình yêu thương cũng chính là giáo dục, thì chủ đề giáo dục đã rõ. Làm thế nào để dạy bảo con cái biết yêu thương người khác? Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người đi làm từ thiện. Có những bậc phụ huynh còn dẫn cả con mình đi theo. Nhưng hành động đó đã thực sự tác động đến trái tim con trẻ chưa, hay nó mới chỉ dừng lại ở bề ngoài? Nếu chúng ta quyên góp 100 đồng, đồng thời cùng để con quyên góp 100 đồng, thì đây có phải tình yêu không? Theo tôi thì đây mới chỉ thể hiện sự đồng cảm, và sự đồng cảm chỉ là khởi đầu của tình yêu thương. Nhưng ở Israel, nếu muốn giáo dục tình yêu thương một cách sâu sắc, người ta thường bắt đầu từ việc đọc sách. Hãy để lũ trẻ tự thảo luận và truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực từ những câu chuyện về tình yêu thương chúng đọc được trong sách. Người Trung Quốc có câu chuyện Khổng Dung Nhượng Lê, kể về chuyện cậu bé Khổng Dung mới lên 4 tuổi đã biết thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách nhường những trái lê to cho các anh, còn mình chọn trái nhỏ nhất. Đó chính là một bài học về tình yêu thương. Tình yêu chính là giáo dục, và tình yêu có thể được lan tỏa rộng rãi. Yêu không phải một từ đơn thuần, nó là hành vi, là hành động. Tình yêu là một bông hoa, trồng ở đâu, nó sẽ đơm hoa kết trái ở đó. Sau khi kết trái, nếu tiếp tục gieo trồng thì ta sẽ lại có những bông hoa khác. Cứ như vậy, thế giới này sẽ luôn ngập tràn những bông hoa của tình yêu. Chúng ta hãy dạy con cái biết yêu thương, có thể bằng sách, cũng có thể bằng chính những hành động ý nghĩa của chúng ta. Ví dụ, nếu một bạn cùng lớp của con bị ốm, con muốn đi thăm bạn ấy mà cha mẹ lại nói, bạn ấy chỉ ốm vặt thôi, bài tập của con lại nhiều như thế, không cần đến thăm cũng được, ai mà chẳng có lúc bị ốm cơ chứ. Vậy thì bài giảng này đã đi ngược lại bài giảng về tình yêu thương. Nếu một người bạn nào của các con tôi bị ốm, tôi thường khuyên chúng nên viết một tấm thiệp, gọi điện thoại hoặc đến tận nhà thăm bạn ấy để thể hiện sự quan tâm của mình. Đây chính là hành động lan tỏa tình yêu thương. Tôi cho rằng giáo dục là những bông hoa và giáo dục tình yêu thương chính là những bông hoa tươi đẹp nhất. Nó giúp lan tỏa tình người, lan tỏa những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Để nuôi dưỡng trẻ trở thành một con người có phẩm chất tốt đẹp, luôn tràn ngập tình yêu thương, chúng ta hãy bắt đầu ngay bằng việc giáo dục trẻ. Chính vì thế, các vị phụ huynh đừng nên coi việc giáo dục chỉ dừng lại ở điểm số. Nhà hàng xóm sống ở tầng dưới có một cậu con trai khoảng 10 tuổi. Mỗi lần thấy tôi dắt theo xe đạp trong thang máy, cậu bé đều đi ra trước, sau đó giữ cửa thang máy để cho tôi ra. Đợi tôi ra khỏi thang máy rồi, cậu bé lại nhanh chân chạy ra cửa khu chung cư để mở cửa cho tôi, sau đó lại lễ phép nói, tạm biệt cô. Đương nhiên, chỉ cần như vậy là có thể biết được cha mẹ cậu bé là những người rất biết dạy con. Trong thang máy, tôi có dán một tờ giấy nhắc nhở mọi người không nên hút thuốc ở đây và chẳng có ai xé nó đi cả. Nếu như ở thang máy của những tòa nhà khác, chắc nó đã bị xé từ lâu. Trong tòa nhà nơi tôi ở, có tất cả ba gia đình có trẻ nhỏ, và chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Chúng không bao giờ nghịch ngợm hay xé các tờ thông báo tại những nơi công cộng. Một hôm, khi gặp mẹ của cậu bé vẫn hay giúp tôi mở cửa, tôi đã kể lại câu chuyện và khen cậu bé rất tốt bụng và hiểu chuyện. Mẹ cậu bé trả lời rằng, vâng, chẳng phải có lần chị đã kể với tôi đấy thôi. Khi con trai chị lên cầu thang, nếu thấy có người đang đứng đó nói chuyện, nó sẽ không bao giờ bước qua. Đó là một cách ứng xử rất văn hóa. Tôi cũng đã dạy bảo con mình như thế, nên chúng rất tôn trọng chị. Câu chuyện này để giúp tôi rút ra kết luận. Thật ra tình yêu thương luôn ẩn chứa trong chính sự giáo dục. Nếu xuất phát từ tình yêu thương, chắc chắn bạn sẽ biết cách bảo ban con trẻ nên giúp đỡ và quan tâm đến người khác như thế nào. Tình yêu thương luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Nó không cần một môi trường đặc biệt để một ngày nào đó bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, cứu vớt bạn khỏi tay tử thần. Như cậu bé thường giúp tôi mở cửa, nó đã thể hiện tình yêu của mình bằng một hành động rất thực tế. Tình yêu không cần thiết phải giống trống khua chiêng, cũng chẳng cần phải kinh thiên động địa. Bạn hoàn toàn có thể lan tỏa tình yêu bằng phương pháp giáo dục của mình, rất đơn giản và nhanh chóng. Không phải cứ quyên góp 100 đồng mới là yêu, cũng chẳng cần phải làm điều gì đó lớn lao để thể hiện tình yêu. Tình yêu tồn tại ở chính những điều nhỏ bé nhất. Chỉ tiếc là bây giờ, chúng ta đã chẳng còn thiết tha gì với những điều nhỏ nhặt. Nếu như trước đây nhìn thấy một chiếc xe đạp bị đổ, chúng ta thường sẽ tiện tay dựng nó lên, thì bây giờ hầu như chẳng còn ai muốn làm điều đó nữa. Và chúng ta thậm chí còn thờ ơ đến mức chẳng buồn cúi xuống nhặt một tờ năm hào rơi trên đường. Còn tôi, dù có nhìn thấy tờ một hào trên đường, tôi cũng biết cúi xuống nhặt. Có lần, một chị đi cùng thấy vậy liền nói, tờ tiền nó bẩn lắm. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng lôi ra một tờ giấy ăn rồi nhặt tờ tiền đó lên. Tôi cho rằng đây là một hành động đẹp đẽ. Trong xã hội ngày nay, chúng ta chẳng thể mua được gì với một hào. Nhưng nếu cứ để tờ tiền đó nằm trên đường, để ai đi qua cũng dậm chân lên đó, thì đó là sự không tôn trọng với tờ tiền đó. Người xưa có câu, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà cứ làm. Đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm. Những hành động đẹp dù nhỏ nhặt cũng chính là một phẩm chất quý báu. Tôi thường xuyên bắt gặp những người ăn mày trên đường. Đối với những người đầu bù tóc rối, đầu óc có vẻ không được bình thường lắm như vậy, tôi thường không ngần ngại lấy vài tờ 10 đồng đưa cho họ. Còn đối với những người ăn xin, tôi thường đến quán cơm xung quanh đó nói với ông chủ rằng, ông chủ, tôi trả ông tiền của 10 bữa, ông hãy cho anh ta ăn đủ 10 bữa nhé. Chỉ cần anh ta còn ở đây, cứ đến bữa trưa ông hãy cho anh ta ăn. Sau đó tôi lại nói với người xin ăn, tôi đã trả trước tiền của 10 bữa ăn, trong 10 ngày tới, cứ đến giờ cơm trưa anh hãy đến đây ăn, bây giờ anh có đói không? Anh ta trả lời là có, tôi bèn dẫn anh ta đến quán cơm khi nãy, anh ta không vào trong, mà đợi ông chủ mang cơm ra ngoài cho. Những hành động nhỏ nhặt như thế cũng rất có ý nghĩa trong việc giáo dục tình yêu thương cho con cái. Tình yêu thương không những để chỉ tình yêu với một người nào đó. Tình yêu thương là một khái niệm rất rộng lớn. Yêu thiên nhiên là yêu. Giang tay giúp đỡ người khác là yêu. Tôn trọng một đồng tiền lẻ bị rơi trên đường cũng là yêu. Mỗi hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều có thể dùng để giáo dục tình yêu thương cho con. Hy vọng các vị phụ huynh sẽ luôn chú ý đến hành vi của mình. Nắm bắt tất cả cơ hội để gieo trồng những hạt giống yêu thương vào tâm hồn con trẻ. Ở đây tôi muốn nói rằng, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, biết cách yêu thương sẽ trở thành những con người hạnh phúc và có ích cho xã hội trong tương lai. Và tình yêu thương đó đòi hỏi phải được gia đình và các bậc phụ huynh tưới tắm vun trồng. Giáo dục gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Sở dĩ ba đứa con tôi có được thành công như ngày hôm nay, cũng là vì tôi đã mang đến cho chúng một sự giáo dục gia đình rất tốt. Tôi không yêu cầu chúng phải học tập thật chăm chỉ, cũng không bắt chúng phải có điểm số thật cao. Tôi chỉ dạy chúng kỹ năng sinh tồn, và quan trọng hơn, tôi chú trọng nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của chúng. Vì tôi luôn tin rằng, chỉ có những người có đạo đức mới có thể đứng vững trong xã hội. Tôi cũng muốn khuyên các vị phụ huynh rằng, đừng nên lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, kỳ kèo tính toán thiệt hơn. Người Israel có một câu nói rất hay. Cha mẹ yêu thương con thì phải nghĩ đến tương lai lâu dài của con. Nền giáo dục gia đình của người Do Thái cũng chú trọng đến sự phát triển lâu dài, tập trung nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp cho con mà không nhìn vào những thứ trước mắt. Vì vậy, khi lớn lên, những đứa trẻ Do Thái thường có khả năng thích ứng cao và rất ít khi xuất hiện thế hệ ăn bám. Ở đây, tôi muốn kêu gọi các bậc phụ huynh rằng, đừng bao giờ phó thác hoàn toàn việc giáo dục con cái cho nhà trường chỉ vì lý do bận rộn. Vì nếu không có sự giáo dục gia đình, thì dù con bạn có được học ở ngôi trường nổi tiếng đến đâu, giáo viên có nhiệt huyết đến mấy, cũng không thể nuôi dạy chúng tốt được. Giáo dục gia đình chính là nền tảng. Nếu nền tảng không vững chắc, làm sao có được một cuộc đời vững chãi? Ngoài ra, đừng bao giờ dùng tiền bạc để bù đắp lại khoảng thời gian bạn không thể ở bên con. Khi con còn nhỏ, hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên con, giáo dục con. Có như vậy sau này khi con khôn lớn, bạn mới có thể an nhàn được. Giáo dục mà tôi nói ở đây không đơn thuần là để chỉ thành tích học tập, mà cần hiểu nó với ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là dạy con về cuộc sống, dạy con cách làm người, dạy con những phẩm chất tốt đẹp. Tất cả những điều đó đều hướng đến một mục đích, để sau này con thích nghi được với xã hội, nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người. Và quan trọng hơn là để con được sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chương 1 nhằm giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách mới này đến đây xin được khép lại. Radio.net cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.